Ngạn ngữ nói là nhân tâm bất đồng, mỗi người mỗi vẻ, diện mạo của mỗi người chúng ta không giống nhau, tình trạng sức khỏe không giống nhau, hoàn cảnh sống cũng khác biệt. Những điều này do nguyên nhân gì tạo nên vậy? Chính là điều mà Phật gọi là giai do tự tâm chủng chủng tưởng niệm. Đây chính là ở trong Kinh Đại Thừa Phật thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cho nên khởi tâm động niệm của chúng ta chiêu cảm ra quả báo, chính mình chắc chắn không thể tránh được. Người thực sự thông đạt, hiểu rõ thì mới biết được sự việc này quả đúng là tự làm tự chịu, hoàn toàn không có một mảy may can thiệp từ bên ngoài. Người thế gian không hiểu, oán trời trách người, gần như đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác tạo ra cho họ. Thực ra đây là một sự hiểu lầm rất lớn, là họ quá lơ là sơ suất rồi. Ở trong Phật Pháp nói tứ duyên sanh pháp, họ chỉ nhìn thấy có một duyên, ba loại duyên khác họ chưa nhìn thấy. Nếu nói là do bên ngoài quấy nhiễu thì đây là thuộc về tăng thượng duyên. Họ quên mất bản thân mình còn có thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên. Họ đã lơ là mất đi điều này. Nếu như ba duyên phía trước này tốt thì tăng thượng duyên bên ngoài chắc chắn không thể quấy nhiễu được. Chúng ta thấy thí dụ này rất rõ ràng. Vì sao chư Phật Bồ Tát không bị quấy nhiễu? Tại vì sao người tu học thiền định không bị quấy nhiễu? Vậy quấy nhiễu là gì? Là do ba loại ác duyên của bản thân bạn cùng với tăng thượng duyên bên ngoài kết hợp nhau. Nhân tố đích thực là ở chỗ này. Đại hải trung sở hữu chúng sanh, chúng ta thử xem trên thế giới ngày nay tất cả những người và vật đều giống nhau. Hình chúng ta gọi là thể chất, hình dáng cơ thể. Sắc là màu da. Sắc mặt thô ác, xấu xí. So với người thật sự đại uy đức thì người ta là diệu sắc nghiêm tịnh. Hoặc đại hoặc tiểu, đây là nói hình dáng. Ở trong biển lớn có những động vật rất lớn, cũng có những loại cá tôm rất nhỏ. Đây là để chúng ta quan sát thật kỹ. Tất cả đều là chúng sanh. Tuy nhiên phước đức của chúng sanh khác nhau thật là quá lớn. Giai do tự tâm chủng chủng tưởng niệm. Tưởng niệm này là bất thiện. Tư tưởng bất thiện thì lời nói việc làm đương nhiên bất thiện. Cho nên quan sát đức hạnh của một người, chúng ta phải xem từ đâu? Tư tưởng không nhìn thấy, chúng ta phải xem từ trong lời nói việc làm. Lời nói việc làm chính là phản ứng tự nhiên của tư tưởng. Tác thân ngữ ý chư bất thiện nghiệp. Thân có sát đạo dâm, khẩu có vọng ngữ hai chiều, thiêu dịch ác khẩu. Ý thì tham sân si mạng, cho nên mới chiêu cảm những quả báo bất thiện này, thì cố tùy nghiệp các tự thọ báo. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này rồi, hiểu rõ chân tướng sự thật, thì phải biết tự mình cần nhiều phước. Đó là bạn thực sự giác ngộ rồi. Nếu như vẫn không biết tự cầu nhiều phước thì đó là điều sai lầm quá lớn. Chúng ta ngày nay sống ở khu vực này, khu vực Singapore này, trên thế giới ngày nay mà nói, được xem như là một khu vực thượng thiện. Xã hội ổn định, nhân dân tuân thủ pháp luật, phồn vinh giàu có. Đây là điều rất khó tìm thấy ở trong thế giới ngày nay. Chúng ta sống tại khu vực này chẳng phải đã ứng giới, câu ngạn ngữ, thân ở trong phước mà không biết phước hay sao? Chúng ta không biết lợi dụng hoàn cảnh này để thành tựu đạo nghiệp, đức hạnh của mình, vậy thì sai rồi. Khổ và lạc trong hai cảnh giới này, thì lạc là dễ dàng đào thải con người nhất. Cho nên Phật dạy mọi người lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.